Đọc câu 32 đến 34, bạn có thấy cái này dễ quá, có thấy ba thí dụ về một cách lộ liễu, đó là cho mà không đòi lại không, có ba thí dụ đấy. Vâng, thế thôi. Và sau đó câu sau là người cho mà muốn đòi lại thì cái hạng người ấy là hạng người nào? Đấy, thì cũng này dễ nữa. Đấy, có trong câu 32 đến 34 có một cái câu gì mà cứ được nhắc đi nhắc lại hoài? Đấy, câu này xin dành cho người chưa được nói bao giờ. Vâng.
Vâng ạ. Luca 6:32-34. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cùng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Con xin trả lời câu hỏi này. Ba ví dụ đó là gồm ví dụ thứ nhất là yêu thương, yêu thương kẻ yêu thương mình. Ví dụ thứ hai là làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình. Và ví dụ thứ ba là cho vay, cho vay và hy vọng đòi lại ạ.
Ủa, cái đó là câu đang nói là ba thí dụ về cái việc cho mà không đòi lại đó, chứ không phải cho mà đòi lại. Nó là cho mà không đòi lại. Thế đâu để cho ba thí dụ cái chỗ nào mà cho không đòi lại đâu?
À, đó là thật ra đó là yêu thương.
Yêu thương ai?
Kẻ yêu thương mình.
Yêu thương ai?
Con bị rối cái câu hỏi này rồi.
Đấy. Tôi đặt câu hỏi thế. Tức là ba cái trường hợp mà cho không đòi lại, thấy chưa? Tức là yêu thương kẻ không yêu thương mình. Rồi, đồng ý. Câu ra đề là thứ hai là yêu thì là cái gì?
Ví dụ thứ hai
làm
là
ơn.
Làm ơn ạ.
Cho ai?
Không làm,
không
ơn,
làm ơn cho mình.
Vâng
đúng không
ạ?
Nào? Rồi.
Ví dụ thứ ba là cho vay cho kẻ không không có cần, không có không có muốn trả lại ạ.
Vâng, đấy, đúng rồi, cho vay mà nó không trả lại là đúng là chuyện của chị đấy. Đấy, thế thì đấy là ba trường hợp, ba thí dụ về việc cho mà không đòi lại. Tôi yêu cái người không yêu tôi. Vậy nếu họ yêu tôi thì họ cũng đền lại cho tôi chứ. Rồi cho vay với cái gì nữa? Với,
và làm ơn ạ.
Làm ơn, đấy, tôi làm ơn cho cái người mà họ có làm ơn gì cho tôi đâu. Bây giờ tiếp tục ạ, như thế. Anh chị em, lúc nãy tôi đã nói về chữ tự nhiên, bây giờ tôi lại lặp lại chữ đấy. Nếu tôi yêu mà cái người sẽ yêu tôi đáp lại, nếu tôi làm ơn cho cái người làm ơn đáp lại, nếu tôi cho vay mà ông này không còn trả lời tôi nữa, thì Đức Giêsu bảo, ui, như thế thường thôi, thường thôi, thường thôi. À, tôi hỏi ông, anh có theo dõi câu này không ạ? Thường thôi, ai thường thường làm như thế? Anh thử đọc, anh thử nhìn để 32, 34 ai là người mà yêu rồi cái người ta yêu lại, rồi cho làm ơn thì cho lại. Cái người như thế, Đức Giêsu bảo cái người đó là thường thôi. Người nào hay thường làm như thế ạ?
Những người tội lỗi.
À đúng rồi, ông trả lời đúng rồi, tôi chúc mừng anh. Hay đó. Những người tội lỗi, những người thường, thật tội lỗi đấy cũng là những người thường. Những người thường đều như thế. Tôi yêu một người rồi người ta yêu mình lại, tôi làm ơn cho người ta, tôi cho vay bà này rồi bà ấy cho tôi vay lại, thì mới cũng chả có vấn đề gì đấy. Thì Đức Giêsu bảo như thế là thường thôi. Và đấy, và đấy, vâng, thế xong hết rồi. Như thế Đức Giêsu mời chúng ta lại một lần nữa vượt lên trên cái thường, vượt lên trên cái tự nhiên, anh chị em. Đấy, vâng, để đến vào cái siêu nhiên. Đấy, thế thôi, ở đây được rồi. Đấy, để, nếu anh em, mà ngài đặt câu hỏi hay ghê, nếu anh em, đó, yêu mấy người yêu anh, thì như vậy thì ân nghĩa gì? Ngay cả mấy người tội lỗi cũng làm được chứ, cần gì phải mình. Nếu anh em làm ơn, ân thua gì? Đấy, anh em cho người ta vay. Vay chỉ khi hy vọng đòi lại được. Tôi chỉ cho người ta vay nếu tôi đòi lại được. Ô chú ơi, câu này hay quá. Như vậy chúng ta, Đức Giêsu mời chúng ta chấp nhận cho vay và có thể bị xù á. Tức là nó không trả lại, nó không trả lại. Vay kiểu này là bởi mình thấy nó tội, rồi mình cho vay nó hứa lung tung hết, cái hồn nó lúc nó cầm tiền rồi là nó không bao giờ giữ lời hứa. Đấy, anh chị em thấy, mà vay mà không có hy vọng, ở đấy cái câu này hay quá, đó là không có hy vọng đòi lại được. Như vậy cái chuyện rồi, như thế. Và câu cuối cùng, cả người tội lỗi cũng cho vay để được trả lại sòng phẳng. Đó, ở đây không chơi cú sòng phẳng. Đấy. Và như thế, ở đây cái chữ mà được nhắc đi nhắc lại đó là chữ gì anh chị em? Thì còn gì là ân với nghĩa? Ồ hay thật đấy, đấy. Đi sư bảo như thế thường, như thế chưa phải là siêu nhiên. Ân với nghĩa ở đây là có ơn đấy các bạn, ơn nó bắt đầu, ơn Chúa bắt đầu thành siêu nhiên. Thôi chúng ta đi câu khác ạ. Đấy, à câu này thì dễ nữa. Đấy, nếu cho mà không mong đền đáp thì người cho sẽ được gì? Câu này là dễ lắm, dường như anh Châu cũng trả lời lúc nãy rồi hay sao nhỉ? 635 có đúng không ạ? Nếu cho mà không được mong đền đáp thì người cho sẽ được gì? À có ai sẵn sàng trả lời? Ông trả lời được ạ. Đấy, câu dễ, câu này quá dễ.
Dạ thưa cha, nếu mà cho mà không mong đền đáp thì người cho sẽ được phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con của đấng tối cao.
À vậy hả? Ồ như thế thì hay quá. 635 này anh chị em nhìn 635 coi có đúng như vậy không nha. Trái lại anh em mới yêu đấy, bạn anh em thấy không? Người thường từ cái câu 32-34 á là thường thôi. À, những người thường đều làm được đấy, yêu rồi đấy khác. Còn trái lại, đây bây giờ là trái lại nè. Trái lại chính là cái cung cách cư xử của người Kitô hữu. Trái lại anh em hãy yêu kẻ thù. Chữ yêu kẻ thù nhắc lại lần thứ hai ạ. Lúc nãy lần đầu đã nhắc rồi, bây giờ lần thứ hai ạ. Yêu kẻ thù, làm ơn, hãy làm ơn, hãy cho vay mượn mà chẳng hề hy vọng được người ta trả lại. Bạn thấy, thành ra anh chị em nào ở đây mà có bị như thế thì đấy là điều tốt lắm ạ. Đấy, cho vay mượn không hề được không? Như vậy đấy, như vậy thì tại sao ở đây mới hỏi là tại sao thì được cái gì? Thì đây là câu trả lời. Phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, Chúa ban phần thưởng chứ cũng chẳng phải cuộc đời. Có khi là chính con người, như anh chị em kể chuyện, tôi thấy phần thưởng Chúa của Chúa đến xuyên qua con người. Chúa đưa phần thưởng đến chúng ta qua tay con người. Như chị mới kể một anh em tin lành nào đó giúp chị. Phần thưởng dành cho anh em thấy là và anh em sẽ là con của đấng tối cao. Câu này hay hơn câu trước nhiều anh chị em. Đấy. Và như thế khi mà chúng ta làm một việc tốt mà không mong cái gì đáp lại, tôi tặng cho anh chị em cái chữ này, nghe nó hơi kỳ kỳ ấy. Nhưng mà anh chị em cố, cái chữ mà làm một cái việc gì đó mà không có chờ đợi chị này khen ấy. Cái này cái đề này thành chuyên môn gọi là vô cầu. Vô cầu, cầu là mong ạ. Cầu là mong, vô cầu không mong gì cả, làm mọi chuyện với một thái độ vô cầu đấy, thế đấy, nhưng mà đừng hiểu nghĩa khác này nghe. Đó, đó. Thì chính khi mà mình và vì thế khi mà chúng ta làm mọi sự với một thái độ vô cầu thì chúng ta thành con của Thiên Chúa, con cái Thiên Chúa, mấy người con cái Thiên Chúa là làm việc mà chả tính toán gì hết, tức là không có tính toán ạ. Đấy, biết yêu à, như vậy giống kinh của Thánh Ignatius, biết cho mà không tính toán, đấy là câu của trong kinh Quảng Đại, cũng không phải của Ignatius mà kinh người ta vẫn đọc. Đấy, tức là không có tính. À thế à, bài ma cũng là. Đấy, vâng, nó thành ra anh chị em thấy, thành ra cái sướng nhất là khi mà mình làm vậy là mình trở nên giống Thiên Chúa, trở nên con cái Thiên Chúa, nghĩa là giống Thiên Chúa, nghĩa là mình giống cha của mình. Và cha của mình chính là đấng gì, anh chị em đọc câu sau mới thấy là đấng gì ạ? Là đấng nhân hậu với cả những người đấy vô ơn và độc ác. Đấy, đấy, tụi mình thường thường là sẽ nhân hậu với người tốt thôi, còn không, Chúa là nhân hậu cả với những người không ra làm sao cả. Và như thế khi mà tôi cũng nhân hậu cả với những người chơi xỏ tôi, những người làm khổ suốt đời tôi, những người làm tan nát gia đình của tôi, những người cái không biết, những người khủng khiếp mà chúng tôi chỉ nghĩ lên là tôi đã không chịu đựng được. Ngay cả những người như thế mà tôi chấp nhận họ, yêu mến họ, cư xử với họ, cầu nguyện cho họ, chào họ, anh chị em nào chào hỏi họ, nếu nó họ chết đem tiền đến phúng điếu đàng hoàng, phải không nào, thì như thế là ngon đấy. Đấy, thì chính cái thái độ khi nào ta vượt lên trên cái tự nhiên thì ta lập tức trở thành con Thiên Chúa, trở thành giống Thiên Chúa. À câu này ạ, đấy, so sánh Luca 6:36 với 5:48 bạn thấy có cái gì khác nhau không? Tôi không thấy gì khác nhau, nhưng mà bạn anh chị em có thấy không? 6:36 anh em, vậy anh em hãy nên gì nhỉ? Hãy có lòng nhân từ như cha của anh em để nhân từ. Còn bên Luca, bên Matthew thì sao? Anh em hãy hoàn thiện
như cha anh em hoàn thiện.
vậy cũng có gì khác khác hay gì. Nhưng mà anh chị em thấy trong cái bài này mà nếu anh em có lòng thương xót thì được ghê, bởi vì đang nói yêu kẻ thù này, thương họ này, ngay cả những người mà họ thế này thế kia với mình, họ ghét mình đấy. Thành ra như vậy ở đây Luca, trong Luca thì rất hợp với cái chuyện mời, mời để có lòng thương xót. Còn ở Matthew 5:48 thì không nói lòng thương xót ạ, mà lại nói đến hoàn thiện, bởi vì giữ những luật của Chúa đó thì trở nên trọn lành, nên trọn lành. Bởi anh chị em biết nhớ ở đây đang nói về bài giảng trên núi, đấy cũng bài giảng Luca, bài giảng trên núi, nhưng mà đây nhấn mạnh hơn. Thôi câu số 8 ạ, câu số 8 đọc Luca 6:37 câu hỏi, đừng xét đoán phải không ạ? Anh chị em có thấy cái 6 đừng xét đoán phải không? Sao ta 77. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán, đừng lên án không bị lên án, hãy tha thứ được thứ tha, hãy cho được cho lại. Đấy, thế một đấu dằn lắc rồi. Thế thì câu hỏi này, rồi câu 6:37. Ồ 6:37 cũng là vâng, hãy tha thứ được thứ tha. Xét đoán ở đây nghĩa là gì? Khi cần chúng ta có được xét đoán không? Có được xét đoán khi cần chúng ta có được phép đưa ra những nhận định khách quan về người khác không? Xét đoán nghĩa là gì? Đã vời.
Cha với con thì không được xét đoán nhưng mà mình được phán đoán.
À hay ta. Ồ từ xét đoán với phán đoán hay ấy nhỉ. Không được xét đoán nhưng được phán đoán. À.
Với con thì Chúa cho trí tuệ để mình có thể nhận định, Chúa cho mình được ơn khôn ngoan để mình phân định, nhưng không cho mình được cái quyền là xét xem là cái đó hoàn toàn là tốt hay là xấu, bởi vì cái quyền đó là trong tay Chúa và đồ của Chúa thì đừng có đụng vô.
Vâng, tức là ở đây anh bà chị này, chị lẽ ra chị nên thay chữ cái gì bằng chữ người ạ? Chúng ta không có quyền xét đoán một người. Xét đoán là đặt mình làm thẩm phán để mà nói người này là đúng hay là sai, tốt hay là xấu ạ. Cái quyền đấy, tại sao chúng ta lại không có quyền đứng ra để làm quan tòa, để mà xét đoán người ta, tức là thế này thế khác? Đó bởi vì thật sự nhưng mà nói cho cùng á, chúng ta không bao giờ biết hết về một con người. Chúng ta đúng rồi, chúng ta cũng không có, mấy là chúng ta cũng tè tùm lum ra như thế, mình đi xét người khác chân mình những lại cầm bó đuốc mà rê trên người. Với lại nhưng mà tôi thích cái lý do là bởi vì chúng ta không biết rõ về họ, chúng ta chỉ có thể đưa ra một cái xét đoán khách quan nếu chúng ta biết rõ. Mà chúng ta chưa bao giờ. Thỉnh thoảng tôi gửi anh chị em mấy cái chuyện ngắn á, nó cũng cho thấy là mình nhìn vậy mà không phải vậy. Anh nhìn thấy cái anh học trò của Khổng Tử nó ăn vụng cơm chẳng hạn, rõ ràng là thằng này ăn cơm, ăn vụng, đang đói mà ăn cơm, thì về sau mới biết rằng là nó hớt cái cơm bụi, cái cơm mà bị dính bụi vào nó hớt ăn đấy. Thành ra chúng ta luôn luôn bị lầm ạ, anh chị em. Vâng, đấy thành ra nhưng mà nói chung cái xét đoán vẫn là việc của Chúa, nhưng mà lại chúng ta lại được phép đưa ra những nhận định khách quan ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn nhường cái quyền xét đoán là cho Chúa. Số 9, Luca 6:37-38, câu này dễ nhất. Bạn ấy đọc hai câu này, bạn xem chỗ nào nói đến những hành động của Thiên Chúa. Nhớ người Do Thái, thay vì nói Thiên Chúa thì họ dùng có thể thụ động. Khi nào có thể thụ động, tức là đây chỗ là Chúa đó. Vâng, tôi dành cho chị.
Luca 6:37-38.
Rồi, đọc đi con.
Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.
Đấy, tức là không bị Thiên Chúa xét đoán. Không bị xét đoán tức là không bị Thiên Chúa đó. Vâng.
Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đá dằn, đá lắc và đầy tràn, và mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Con xin trả lời câu hỏi này, đó là những câu nói đến hành động của Thiên Chúa, đó là trong câu 37 thì có xét đoán, Thiên Chúa xét đoán,
bị xét đoán chứ.
Vâng.
Đấy, cái chữ bị xét đoán mới là cái hành động của Thiên Chúa chứ không phải là xét đoán đâu.
Vâng,
anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Đấy, rồi.
Và không bị Thiên Chúa lên không, án.
Đúng rồi.
Ở câu 38 thì có Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa cho lại.
Đúng rồi, được cho.
Và sẽ người sẽ đông. Hành động đó là đông ạ.
Rồi.
Và đổ. Người sẽ đổ mà đổ vào vạt áo anh em, hành động vâng. Là đổ.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Đấy tức là như thế anh chị em thấy là ở đây có nhiều câu này nói đến hành động Thiên Chúa, nhưng mà cái bản dịch của bạn này á là người ta đã con đúc con đọc là con đọc có chữ Thiên Chúa, có chữ Thiên Chúa phải không? Ở bản dịch Zin không có đâu ạ. Anh chị em có hiểu không? Là bản dịch Zin không có, nguyên văn là anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán, anh em đừng lên án thì anh em sẽ không bị lên án. Đấy, anh em hãy cho thì sẽ được cho lại. Đấy, tức là nguyên văn không có chữ Thiên Chúa. Người Do Thái hay tránh nói tên chữ Thiên Chúa, và họ dùng cái thể thụ động để nói lên cái này, anh chị em được biết rồi. Vâng, câu cuối cùng rồi. Đấy. Câu cuối cùng ạ, vâng. Câu cuối cùng là bạn có nghĩ bài phúc âm này là một giáo huấn tuyệt vời về cách sống với tha nhân không? Đấy thôi, không nói. Vâng. Và anh chị em biết đó, là kẻ thù của chúng ta coi vậy chứ nhiều ấy nhỉ. Những người mà làm chúng ta khó chịu nhiều lắm anh chị em. Tôi không biết anh chị em như nào, chứ tôi là người khó tính ấy, nên tôi thấy có nhiều người làm tôi khó chịu lắm nè. Mà những chị là người hay nói nhiều này. Đấy thì tôi hỏi chị, đứng trước một người khó chịu thì chị phải làm gì? Chị chỉ nói hai chữ thôi. Đứng trước một người khó chịu thì chị phải làm gì?
Im lặng.
Chịu khó. Rồi. Vâng. Đấy thành ra vâng, chúng ta sống với người khác khó lắm anh chị em ạ. Anh chị em muốn biết cách sống, anh chị em về ôn lại bài này. Ôn lại bài này, anh chị em thấy đấy, đối với người tử nay tự nhiên nó đổi đời sống của anh chị em mà, từ cho, từ tha thứ rồi, chả đòi cái gì kể cho thôi mình có. Mà tôi nói được nói thêm một câu ạ, khi nào mà anh chị em có tiền á mà có người vay anh chị em á, không thì anh chị em phải nhảy mừng ạ, bởi vì mừng quá vì mình có tiền. Cái ông này không có tiền, ông này không có tiền ai mà vay ông á. Em hiểu không? Giả như ông không có tiền ai mà vay, còn bỗng nhiên có người nói cha cho ít tiền rồi, tức là mình ngon đấy, mình có tiền nó mới đến vay ấy. Là mình phải cảm thấy sung sướng khi mà mình có cái gì để cho, chứ đến cái lúc nào đó mình không có cái gì để cho đấy mới là hơi buồn đấy. Vâng, thôi được rồi.